Nej.
Xài một máy của cô bé thì về chung. Xài máy của cô bé thôi, khỏi sạch.
Em tu thiền người nào người đấy cũng đẹp trai đẹp gái mặt mày hồng hào hết. Tu người lo cho Phật quỳ lấy cho Phật thét rồi mà. Tu được bỏ nghiệp tâm xí lợi dụng Phật. Tu được thành tâm khai mở cho mình như xây như khai mở được cái lợi dụng của chính mình. Ghét mình. Nghe được không? Xíu này lặn tay là làm được mà. Bác sĩ giỏi lắm, làm tay ấy. Mọi người tu không nhiều thì ít thì có cái gì cứ đặt câu hỏi cho nó vui. Đóng góp cạnh cũng băng cho những người kế tiếp người ta nghe có thực chất. Chính người tu phát hiện và nói ra mới có giá trị. Đó là sự đóng góp. Tôi trước được cái gì cho người đi sau người ta biết. Nhưng khi mà đọc tu thăng hoa, tiến bước dễ dãi, những cái gì mình vấp phải, mình mở ra được thì mình cũng nói cho người ta nghe. Những sự màu nhiệm trong tâm mình phát khởi cho chính mình được hưởng, mình cũng nói cho người ta nghe. Trong cuộc đời con người nhiều chuyện thắc mắc, nhiều cái kẹt không thông. Lấy cái gì làm thông, lấy cái tâm mới làm thông được. Thì cái tâm mình nhờ tu luyện mình mới thông. Thông là đó là cái màu mình tự cứu cho mình. Ở đây không có cái gì, không có cái niệm Phật, niệm đúng là được. Niệm sai là nó cần. Đúng là nó mở trí. Niệm sai là nó u uất. Người nó u uất. U uất là ở chỗ nào? Nếu tôi niệm Phật là tại sao ông Phật không độ tôi? Tôi niệm Phật là tại sao tôi không trúng số, tôi làm ăn không được. Cái đó là trách ông Phật là sai. Chính mình mở cho mình trở về cái nguyên lý đạo thì mình mới đảnh lễ Phật được. Không biết cuộc sống của mình là trong nguyên lý của đạo Pháp. Xác thân mình là trong nguyên lý kỳ diệu vô cùng, màu nhiễm vô cùng mới có cái xác tại mặt đất. Mình khai mở cái đó là mình học đủ rồi. Niệm Phật là tự khai mở trí óc. Càng ngày nó càng thông, càng mở thì nó thấy cuộc sống không có gì phải lo, không có gì phải sinh, nó phải hành để đi tới mà thôi. Thấy cuộc sống tạm ở trên mặt đất này đâu có bao nhiêu năm, mấy chục năm mình phải ra đi, mình chưa chết đi chứ. Cuộc sống có rồi mình chỉ chờ chết mà thôi. Mình nghe nay người này chết, mai người kia chết rồi họ đi đâu? Chắc chắn là họ có nơi tiến hóa. Tại sao chứng minh cho họ có nơi chứng hóa là họ qua cơn đau khổ rất nhiều. Sau cái cơn đau khổ là học hỏi. Sau cái chuyện thua lỗ, lỗ là kinh nghiệm. Tất cả con người ở thế gian là chỉ có thua lỗ và học hỏi cái kinh nghiệm, ôm kinh nghiệm để ra đi mà thôi. Tình tiền duyên nghiệp là đi ôm lại cái kinh nghiệm để ra đi. Kinh nghiệm quý giá nhất là cái gì? Cái thanh tịnh. Rốt cuộc cũng phải buông bỏ mà ra đi chứ không ôm cái gì. Người nào cũng vậy. Buồn hành nhất ở trong gia đình đó, buồn hành nhất trong quốc gia đó rồi cũng phải ra đi bằng tay không chứ không có bằng không ôm được cái gì. Hiểu rõ cái nguyên lý, tu để hiểu người rõ nguyên lý và sống trong cái nguyên lý đó, người tâm thân mới được. Còn không hiểu rõ cái nguyên lý thì bây giờ có đọc bao nhiêu kinh cũng không có được. Thần kinh nếu óc không có mở mà làm sao mà biết được. Phải hành nó mở rồi nó mới cảm thức được, hiểu được cái đường lối phát triển của thần linh. Nhiều người bị lạc vào trong cái xác, tôi sống này tôi nhờ cái xác này tôi mới sống. Không phải, cái tâm. Tâm đang điều khiển cái xác. Tâm làm ăn chịu mà tâm ăn bậy thì xác bị hư. Tâm nghĩ bậy xác cũng bị hư. Tâm làm thân chịu. Cuộc sống tại sao nó có nhiều chuyện quẩn khúc, thắc mắc như vậy? Nhờ những chuyện thắc mắc đó kích động và phản động nó mở trí tôi. Tôi mới thấy rõ cái vị trí của tôi. Cuối cùng của tôi phải trở về. Người tu là phải hành. Hành là nó tiến sớm hơn. mỗi đêm mỗi hành, phải không, phải đợi tới lúc đó mới mở. Nhưng mà nó tu, nó cố gắng, nó tu nó 30 tuổi nó có thể trở nên như ông già 90 tuổi, 90 tuổi cũng được nữa. Thì nó thanh nhẹ rồi, nó giải thoát rồi, nó qua được những cái chuông nó rồi, nó mở trí, nó chứng nghiệm được mọi sự việc ngay trong tâm của nó. Nó xuất ngôn, nó mới nói chân lý cho mọi người biết đường mà tự thích tự đi. Cho người tu nó rút ngắn gọn thời gian tiến hóa, tiến hóa nhanh hơn người thường, trí óc mở nhanh hơn người thường. Nhiều bạn tu ở đây hồi trước giờ đâu có biết gì, bây giờ nói chuyện với nó riêng ra, nó ngồi nói chuyện người đời, nó đâu có thua người đời. Lãnh vực nào cũng vậy, tự nhiên nó xuất phát, nó xuất ngôn rõ rệt, nói thao thao bất tuyệt, nó nói hoài. Nó nói tới đâu là mở đó, mà chính nó là người học. Nhờ cái đời dạy nó chứ không phải, lấy ai dạy nó, đúng cái nào thì cái đó dạy nó. Nó vui, nó mới học. Nó vui trong đời đạo mà nó tu. Tại là người tu vô gì nó khó buồn. Người tu vô gì mà cứ buồn. Lo mê chấp đó là sai rồi. Tự thích trở về với thanh tịnh và tiến hóa là đúng. Chính con có phương pháp đầy đủ, lo niệm Phật và pháp luân thường chuyển để khai mở tâm thức, đổi cái chiều hướng thượng thay vì hướng hạ. Nếu không làm pháp luân thường chuyển là chiều hướng thượng nó không làm được. Pháp luân thường chuyển rồi nó mở bên trong, tự nhiên cái ý lực nó mạnh, nó mới hướng được. Nó thấy rõ trong cái cõi kích động mê chấp của thế gian, và nó thoát ra khỏi sự mê chấp của thế gian. Lúc đó mới thấy vui, mới thấy cuộc sống rõ rệt. Luật tự nhiên nó như vậy, nó dễ tha thứ hơn người thường. Mọi sự kích động và phản động đến với nó là chuyện tầm thường, không phải chuyện quan trọng. Chỉ nó giữ sao cái tâm không bị giấy động là quan trọng. Tâm nó không mê chấp là quan trọng. Tâm nó giấy động mê chấp là nó bị đọa địa ngục. Mê chấp là bị đọa địa ngục, bị lôi cuốn. Ngoài sức hút của không trọng, không trọng. Tranh đua vô lý, rốt cuộc rồi là suy yếu tâm thức của chính mình. Nên phương pháp pháp tu vô vi là nó rất hiệu lực, giúp đỡ cho tuổi trẻ tiến hóa rõ ràng, thấy rõ vị trí và công năng mình làm, tu thiền hàng đêm mà không có uổng phí. Sự thật mình đã giúp được mình, con người nó cởi mở được người trẻ trung, thức giác cởi mở được người trẻ trung, ôm chấp phong kiến động loạn áp chế người khác là cái người già nua bất chánh, già nua mà cầm thì bất chánh. Cởi mở tha thứ và thương yêu là người trẻ trung, lúc nào mà cũng trẻ trung, vui hòa với các giới, sưởi ấm lòng nó chứ không bao giờ nó bị cô đơn. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này, tái ngồi thiền đóng nhưng mà học nhiều chuyện lắm, không hết rồi. Sáng ngủ dậy thì thấy có bữa thấy vui, có bữa thấy buồn, là sự kích động mình giải quyết không được là mình buồn, và kích động mình giải quyết được là mình vui. Lấy cái gì giải quyết? Tâm thức mình tự giải quyết. Nhờ qua những cơn tu thiền, tâm thức nó giải quyết, đúng là nó mở, trí nó khai. Nó đi tới cái chỗ thông minh mà nó sợ luôn, nó tưởng đâu nó nói lao, không phải. Sự thật nó đã tiến qua tới cái giới đó thành nhẹ, nó cảm thức điều đó, nó mới giải mê phá chấp được. Đi học không phải học ở trong trường, học ba chữ người ta chỉ định không đâu. Học mỗi cái hoạt động của mình cũng phải học, ngay trong gia đình, vợ chồng con cái cũng phải học hết. Sự kích động mà mình học được là mình tỉnh, mình học không được là mình mê. Luôn luôn sự kích động và phản động đến với chính mình, mình mới tin. Khi mình học được là mình bước vào một cái lãnh vực mới, tăng trăng, khối óc mới để tiến, ôm lấy để tiến thẳng. Không còn cái chuyện khổ đến với mình nữa. Người thế gian khổ là tại vì họ không hiểu, ở trong tâm tối, họ mới cảm thấy khổ. Họ hiểu rồi đâu có gì khổ đâu. Họ mình coi cuốn phim thấy cái dân ở bên Phi Châu họ khổ vậy. Nó khổ vui hết, nhảy chơi vui, nó làm gì khổ. Mình sống chưa quen mình thấy người ta khổ. Quen rồi không có gì khổ. Chung quy là cái tập quán tự thức là không có khổ. Rồi bữa nay có ai có hỏi gì tiếp không? Thì đi question.
Thầy có hỏi về điểm Phật là điểm Phật thế nào, điểm Phật thế nào sai?
Điểm Phật là một cơ hội để làm relax khối thần kinh từ bộ ruột tới cái óc. Thì mình niệm phải thanh tịnh nhẹ nhẹ, không phải là tôi niệm Phật để Phật đó, tôi niệm Phật để cho liên lạc với ông Phật, không phải trật. Niệm Phật là tôi phải thanh lọc, tôi niệm trong cái cơ niệm Phật là thanh lọc làm cho tôi nhẹ từ cái trường đi tới cái thanh, phải relax để nhẹ nhàng để trở về tự nhiên và hồn nhiên. Khi tôi đi làm về tôi thấy được mệt mỏi, tôi luôn ngồi nhắm mắt, tôi dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật tuần tự tưởng được Phật Di Đà như thế nào thì mình được nghe thì đấy. Hình ảnh của Phật là một người đã giải thoát được. Tại sao mình còn ôm những chuyện nặng trực của mình cả mà niệm Phật trong cái ý lực mình hiểu rõ nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật thì tôi đã từng giảng trong băng và cảm thức được rõ ràng chúng ta sống đâu cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Tật Phương Nam Lửa Bình Đinh trở về không, Mô Chỉ Rõ và Vô Hình cũng trở về không. A Nam Quý gồm thân thiên, gồm thân nơi thận là thủy điển tương giao, nó cũng trở về không. Tất cả nó trở về không. A Nam Quý gồm thân nơi thận, Di Dữ Bền Ba Bảo Linh Tinh Khí Lần, Tinh Khí Lần trụ thì nó hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, nó cũng trở về không thanh nhẹ. Là ấy sắc bạc bao phủ tất cả sự liên hệ điện năng hòa hợp với vũ trụ thì nó tỏa ra ánh sáng rõ ràng. Hay Phật hay thân tình nó nói mình biết vị trí mình đang đứng chỗ nào, vị trí vô sanh của mình không có ai có thể phá hoại. Cái không nó sẽ từ đó nó tiến về cái không vững trên được cả. Nó ôm cái không không cũng không có vững được nào. Trong không trở về với không mới là vững trên đường đạo, không còn mê chấp, không còn thù hận, không còn tranh đua chuyện đời nữa. Thì lúc đó mình niệm Phật niệm trong tuần tự dẫn giải được vạn linh trong cơ tạng mình đồng tiến hóa thì nó mở, nó đi lên hết thì nó trụ ngay trung tâm bộ đầu, nó mới xuất phát Môn Đi Châu mới thấy ánh sáng. Niệm Phật phải hiểu cái ý nghĩa rõ rệt mới niệm được. Niệm mà nó tư niệm Phật cái ý sai, cứ nghĩ là niệm Phật đem Phật độ tôi trật, không có. Niệm Phật là tôi là tăng trang cái khối óc, tôi lập lại quân bình để tôi được thăng hoa nhẹ. Trong cái ý lực tu học của tôi tiến tới Phật là tôi tới cái ý tư tưởng là tôi phải tới. Mới có cơ hội đảnh lễ Phật chứ. Chứ tôi đi vô chùa tôi biết lễ Phật mà tại sao tâm tôi không biết đảnh lễ Phật? Thấy không? Cái xác tôi còn biết lại ông Phật mà cái tâm tôi không biết lại ông Phật. Tâm tôi biết lại ông Phật, cái xác tôi lại ông Phật mới đứng được. Trong chùa họ để cái hình ông Phật, phần gỗ, lỏng giả thành chân mà mình không có tâm mình lại ông Phật không hiểu được. Vô chùa cũng lại mà không có hiểu được. Mình phải có tâm tưởng tới ông Phật đó là thật. Mình lại không có hiểu được. Thì mình phải niệm Phật làm sao mình giữ cái ý lực mình để nó quân bình. Tưởng là nó phải đến. Cho nên cái chấn động nó nhanh lắm. Cái tia sáng của mặt của ánh đèn này nó cũng nhanh lắm. Thì mình làm sao niệm Phật để cái tia sáng, cái tâm thức từ bi của mình nó nhanh nhẹ như hòa hợp với kia. Nhanh nhẹ như của Phật đang chiếu thì mình mới đánh thấy Phật được. Chứ nó trật cái rơ, trật cái trọi làm sao mà biết được. Ông Phật ở nơi mình ở ngã làm sao mà mình đánh thấy Phật. Con thú muốn tới con người phải hy sinh biết bao nhiêu mới được bắt tay con người. Không thấy dễ. ở đây mình tưởng tới Phật thì mình phải xây dựng cái tâm từ bi mình mới hòa hợp cái điện năng từ bi của chư Phật ban ơn cho mình, thì lúc đó mình mới liên hệ được tới Phật, chứ không tu mà làm sao tới Phật được. Thế tôi vô chùa tôi bỏ ba đồng phước xương đó rồi ông Phật không phải lo cho tôi, nó tâm bậy, cái đó là mình có lỗi rồi, chắc chắn đi xuống địa ngục. Tôi tới cửa Phật tôi bỏ chục bạc đó nó Phật dẫn tôi, không có được, không có lợi dụng được cái đó, cậu lợi dụng sai rồi, không có đúng. Tôi phải có cái tâm, người ta để cái hình mình lông giá thành chân, cái tâm mình thật sự mình tưởng. Bây giờ mình khám phá ra xây dựng cái Nam Mô Di Đà Phật, làm cho tâm thức nó càng ngày càng nhẹ, trên niệm cho đứng đó. Niệm lúc nào lúc mình niệm mình mới relax, buông bỏ hết tất cả những cái gì. Mình niệm Phật, mình nghĩ mình đứng ở thiên đàng, ở những chỗ nhẹ cho mình không ở chỗ nặng. Thì mình nghĩ tới đó một cái nghĩ của mình là nó tới nơi. Thì chư Phật cũng bác chiếu thì mình được. Thì tu mà không có rõ mục đích của mình tu làm sao gặt hái được sự liên hệ. Làm cái gì cũng phải hiểu mục đích của chính mình. Bỏ cái mục đích của mình là đi sai lạc. Cho nên những người tu ở đây họ niệm Phật mà niệm đứng đắn rồi họ thấy là sung sướng, không có gì buồn phiền. Nó quen rồi, có gì thì nó niệm Phật, có gì nó niệm Phật, cái gì nó cũng niệm Phật, nó rảnh niệm Phật chết rồi nó hòa tan trong cái Phật vậy, lúc đó cái tâm nó nhẹ nhàng. Tự nhiên thông minh lên. Học hành nó làm cái gì nó không có thấy mệt mỏi, không thấy khổ tâm, không thấy lo âu. Không có gì đáng lo đáng sợ, quân bình là nó không có đáng lo đáng sợ. Tôi nói trong cơ tạng của các bạn là nó nhiều lắm, mỗi tạng là 250 vị, thì keo nó đang keo tổng cộng 1250 vị trong cơ tạng mình. Mà mình nói niệm Phật thì nó không có đồng đều. Thử chơi đi, bữa nay tôi không niệm Phật thì tôi nói dốc, tôi nói thị phi, nói chuyện người ta, và thử tối đây nó nặng, nắng tri à. Thấy cái đầu óc nó nặng, nó mệt lắm, nó không có, nó không khỏe đâu. Cứ nói chuyện nói xấu người ta thôi. Tối nay là cái điển nó khác rồi. Vạn linh người ta không có tương ứng, không có thăng hoa, không có giải mở. Ngay trong gia đình cũng vậy, nói về cái minh triết, nói về cái thiện lành ở cái gia đình nó yên vui, rồi nói về cái tranh chấp rồi không khí trong gia đình cũng có, không có hòa khí rồi. Gia đình không có hòa khí làm sao mà có tài vượng, sao mà làm ăn được, tạo khổ thôi. Cái con đường đó là con đường chính. Mà cứ nói những tranh chấp rồi thù hận rồi cái gia can đó là trượt thiếu con nữa nó phát triển được. Nói cái chuyện tu sửa giải mở thăng hoa tiến hóa rồi tự nhiên tốt đối diện với nhau rồi mọi người được thanh nhẹ. Cho mỗi nhà ngồi khác rồi tới đây có gì cũng căn nhà cũng vậy. Tại sao tới đây tôi ngồi thấy nhẹ đến như tôi bỏ một lần ngồi tới đây tôi chắc. Chúng tôi đồng thức một con đường cho chúng. Cách mạng tâm linh để giải mở sự phiền muộn sai quay của con về với chân thật thì chúng tôi những nợ nần đủ chuyện ôm trong ấp ở trong nhà, bước vô ở trong nhà rồi thấy nợ nần rồi đầy hết, mà tới đây không có nợ nần gì hết, dẹp mất á. Những Phật nó ngồi thiền ngoan ngoãn, nó sửa tâm nó, và ở nhà nó toàn là động loạn không. Cho nên ở chỗ nào, cái khu nào mà mình chịu tu, chịu hướng thượng rồi Phật đứng đắn rồi cũng tới được cái khu vực đó. Cứ để ý đi, sẽ đó. Từ cái gia can động loạn mà mình khép mình lo tu Phật, mình tu niệm Phật, mình niệm nhục của gia can nó thay đổi. Chắc chắn nó thay đổi, thay đổi tốt. Làm chủ ngũ tạng, trong đó biết bao nhiêu. Trong tự nhiên mình mà không có lập trật tự cho nó là sao nó sống được. Nó phải sạch bả chứ. Sạch bả là gây quả cho chính mình mà thôi. Chủ nhân ông chỉ trách nhiệm cho ông bà được hạt. Chủ nhân ông sáng suốt thì phải an bài cái chương trình đó là rõ ràng, không biết, tiến hóa. Cho nên ngày nay vô vi nó có nhiều chuyện rồi. Sạch này, sạch kia, sạch nọ. Để mình tập để mở trí. tự thức. Vì cảm đem với một mê tám là thực chất sự sống của con người. Đập vô là nó giải mở. Mở từ lãnh vực này tới lãnh vực nào. Cứ mở qua thiền nhiên đập thiền nào mở thiền nào. Rồi thiền nó mới thấy vui, khỏe. Nhận thức rõ là điện năng của mình. Hướng sai thì mình làm. Hướng đúng là mình hạ vui. Con mắt lấy gì nháy? Cũng như điện năng trong cơ tạng nó mới nháy. Nhưng mà cái gì mà làm thành thì những sự ăn uống cơ tạng này kia phối hợp của các con vũ trụ nó mới có thành một cơ thể được. Đi đứng quyết định được. Chuyện lớn lao cho phải chuyện nhỏ thôi. Cứ khinh thị mình hoài mà không chịu phát triển, bỏ mình luôn, theo vật chất là bỏ mình luôn, theo thù hận, theo tranh chấp, theo vật chất là bỏ mình luôn, không chịu trở về ngôi vị mà phát triển. Chúng vô vi phải trở về ngôi vị tự phát triển thì mới có thức qua đó mở. Sự hai chữ bình an mới đem lại cho chúng mình gặp ai mình cũng gây cũng ghét chống bán, làm sao bình an suốt cả một đời không có làm một việc thành. Cái đầu óc như vậy là không có bao giờ thành được. Cái gì mình cũng chống bán, nó quen cái nhịp chống bán là nó hơi cái sức hoạt động nó không có mở, làm sao mà đem lại sân khí từ tâm từ gia can được. Làm ăn không thành công là vậy. Mọi thứ mọi so đo mọi tính toán theo rồi chỉ là hại. Hại mình và hại người lợi. Cần tu để mở cái hòa khí. Chánh gốc. Có hòa khí nó mới có sinh khí. Sinh khí nó mới phát triển. Làm cái gì nó cũng dễ thôi. Hai vợ chồng ông mà không có hòa khí thì cái gia can đó không có bao lâu. Nó sẽ tiêu tan, phá vỡ, có tiến được. Chứng minh rõ ràng là điện năng nó chạy lộn xộn nó trời. Như xe người ta chạy 4 máy mà anh chạy còn 2 máy với 3 máy thì cạp rồi chạy không, chạy hoài không có tới thành phố được. Đã phát triển. Cho nên trong chùa người ta cũng vậy là ăn năn sám hối trở về với chính mình. Nhìn nhận tội lỗi thành thật với chính mình. Thì lúc đó nó mới đi qua đến điện năng trong cơ sở và khối óc. Gia can mới được bình an. Nếu ai có gì thắc mắc nữa nói, có bắt trong mình nói chuyện hoài á.
Anh tôi chú ai có được nha. Và được việc là gặp được tôi chuyện hoặc. Và khi này, cái này khi mình thấy giấc là đó. Những người có bắt đầu tôi, mình sẽ thật sự ra làm thân. Nhưng mà cái chết tâm, âm thân đó, cái chết cách mà chúng ta nhận ra là chúng ta có hiểu biết hơn là bằng niệm Phật, bằng ý niệm.
Cái niệm, ý niệm là cái chuyện khó. Nhưng mà chỉ cho họ hiểu nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Bởi vì họ không hiểu Nam Mô A Di Đà Phật là cái gì. Mình phải cách nghĩa cái nguồn gốc của Nam Mô A Di Đà Phật. Và nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, niệm âm thanh của Nam Mô A Di Đà Phật. Cuối cùng phải dùng ý niệm, nó khai tâm mở trí. Phải chỉ rõ người ta biết cái điểm mới được. Chúng kêu họ niệm là họ cứ niệm vậy rồi, khác rồi. Cái tâm của người ai cũng nghĩ lại, tưởng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi tôi đuổi ma, đuổi quỷ, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi đánh đổ đối phương. Thế là học Phật, rốt cuộc là họ học ác, không học Phật. Họ ý lại nơi cái Nam Mô Di Đà Phật đó là họ học ác, học thiện. Học thiện là khi họ hiểu nguyên lý, là họ nắm nguyên lý, họ tự khai thác lấy họ, họ mới trở thành thiện. Cái Nam Mô A Di Đà Phật không phải là dễ truyền tầm bậy tầm bạ, truyền tầm bậy tầm bạ cho người ta không có được. Phải biết cho người ta biết nguyên lý tại sao phải làm. Làm để hiểu, hiểu rồi làm cái gì cuối cùng là phải niệm Phật để mở tâm mở trí cho chính mình. Để giải trừ cho chính mình. Chứ không phải là cứ việc niệm rồi niệm Phật rồi ý lại nơi cái bùa chú, cái phép mà mình đã học đánh đổ người khác. Tâm phàm ai cũng vậy, ai cũng tham lam. Nó tự nhiên tự động nó trở nên người ác họ nào không nghe. Chuyện nào nói Nam Mô Di Đà Phật mà tâm nó ác, nó Nam Mô Di Đà Phật để nó đuổi ma, đuổi quỷ. nó là tâm, tâm ác nó là tâm thiện. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mở óc mình từ con quỷ đi tới thánh thiện, từ con ma trở bên trở nên thánh thiện, chứ không phải là niệm Phật để mượn cái trở Nam Mô A Di Đà Phật để đánh đổ ma quỷ. Cái đó là sai rồi. Là người tu không ý thức rõ ràng cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật trở nên ác, chứ không phải là không bao giờ ta hướng thiện. Vậy người ta làm việc ác mà không hay.
Thầy vậy Nam Mô A Di Đà Phật là một câu chú,
nó là một nguyên lý, cũng là một câu chú, cũng là nguyên lý, nó cũng là câu chú, mà câu chú phải cách nghĩa nó sẽ trở về nguyên lý. Nam Mô A Di Đà Phật là nó một cái âm thanh chấn động trở về nguyên lý, sống động, vi văn, chứ không có phải không bị chết. Cái cách nghĩa gì cái điển, chứ không phải chiêu người ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ý lại đồng Nam Mô A Di Đà Phật là cũng là người ác nhưng mà người thiện. Nên tưởng nó nắm được cái Nam Mô A Di Đà Phật nó muốn đánh ai đánh. Nam Mô A Di Đà Phật tự mở tâm mở trí, mở cái đại trí của chính mình, khai trí, tâm thì càng ngày càng thông minh, tự thức và nhịn nhục, nhịn nhượng cho người khác thay vì lấn áp người ta. Nguyên lý ở Nam Mô A Di Đà Phật, cái thức quả động nó sẽ mở. Phải hiểu rõ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật như tôi đã giảng trong một bài, nghe đi nghe lại để hiểu và sống trong đó, lúc nào óc cũng thông minh, nó mở ra. Niệm Phật phải hiểu nguyên lý. Niệm chú mà không hiểu nguyên lý thì cũng như không, tâm ra ý lại thôi. Người ta nói tôi đọc chú Đại Bi vậy á, mà không biết cái bi là cái gì, đại là cái gì, đại cũng không biết mà bi cũng không biết rồi. Chú Đại Bi là cái gì, không hiểu nguyên lý là nắm nắm đó cũng như nắm đồ chơi chơi thét rồi liền mất cái chứ có gì đó. Chứ nó ăn ăn một cọng rau biết cái nguyên năng của cọng rau, do đâu mà có cọng rau, do biết bao nhiêu ánh năng điện năng của mặt trời mặt trăng và vũ trụ đóng góp nó mới hình thành ngũ hành cấu tạo thành, nó mới xuất ra một con rau cho mình ăn. Khi mình ăn đó là mình ăn một lực lượng vô sanh của vạn linh mà mình không biết, ăn vô tưởng là mình hưởng không, ăn rồi vô trong ruột, vô trong bao tử rồi nó vô trong ruột, rồi nó dẫn lên óc, óc rồi mới óc mới giải ra được. Mà ăn một cọng rau mà hiểu được cái nguyên lý của cọng rau cũng biết đạo. Còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật khác món ăn hàng ngày, món ăn tinh thần để cấy cái phúc điền trong tâm. Mà không hiểu cái nguyên lý đừng có niệm, niệm vô ích, niệm rồi thành ra tà niệm mất rồi. Ý lại đó cái Nam Mô A Di Đà Phật đó rồi đi hại người ta, gặp ai cũng Nam Mô A Di Đà Phật mà. Mà cái tâm ác nó nói thị phi, nói xấu người này, người kia, người nọ. Gặp nhau thì chấp tay Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm cứ nói tầm bậy tầm bạ, cái đó không trúng. Nam Mô A Di Đà Phật là mở cái thức quả đó. Hiểu rõ một việc mình làm thì mình mới phát triển. Làm việc mà không hiểu rõ việc mình làm, không nên làm. Vô trong bếp tôi rửa cái bát cho sạch thì tôi phải hiểu cái tâm tôi nó phải sạch. Khi tôi nắm cái bát thì tôi phải nắm cái bát, bát này từ đâu mà đến, nó từ đất cát hình thành và qua trui luyện đốt nhồi quả nó nhiều lắm nó mới thành cái dĩa cho tôi xài. Bây giờ tôi rửa cho sạch cái tâm tôi, phải nghĩ về cái sự sạch sẽ, không nghĩ bậy bạ, thì lúc đó nó mới tương hợp. Đó cũng là đạo. Việc làm ở trong bếp cũng là đạo, chứ không phải là tới bàn thờ nó mới là đạo. Trễ mất đi, cứ một động là từ trong đạo mà ra, tất cả là từ trong đạo hết, có nguyên lý hết. Mà không hiểu nguyên lý thì quả động bao nhiêu mở được.
Thì đã chưa kết
cái niệm mà mình hiểu được nguyên lý là giá trị hơn, là mình hiểu hơn, mình vừa ý, cái tâm mình vừa niệm là nó đã đến nơi rồi, nó trở về không là nó thanh nhẹ, nhẹ mới làm trời, nó mới ở cõi trời được. Mình cứ ôm một đống đó, niệm la, rốt cuộc là nó bị kẹt một cục thôi. Niệm về cái việc mình niệm nó rõ rệt như vậy là nó xuất khỏi thể xác, nó thanh nhẹ, nhẹ làm trời, nắng làm đất. Còn không hiểu nguyên lý không có được. Mình không hiểu, mình kể ông trời là một ông lớn lắm, ông mạnh lắm, ông muốn chết người ta, không phải, chắc rồi. Mình hiểu nguyên lý được là nó vô sanh, vô cùng tận. Thì mình cũng từ trong đó mà ra. Thì mình mới thấy là ông trời ở khắp mọi nơi, chứ không phải là tới giờ đó mới gặp ông trời. Lúc nào cũng bàn bạc với mình mà mình không hiểu, tại mình thiếu thanh tịnh. Mình tu để trở về sửa sự sai quấy mình trở về thanh tịnh. Thanh tịnh là mình bị nghe được lời của ông trời, ông dạy mình cái gì. Vậy mình không nên mà mình cứ làm bậy hoài. Mình phải gánh nghiệp.
Thầy, hướng thượng là sao? Tại vì thầy là hướng thượng là nghĩ tới trời Phật mà thầy nói là Phật vô hình, vô tướng, vô sắc.
Phải rồi, nó trở về không? Ngã hướng khi mà con niệm Phật mà hiểu cái nguyên lý á thì tự nhiên nó là hướng thượng rồi. Nguyên lý nó được là không, nam cũng về không, cái gì cũng không là nhẹ, nhẹ làm trời, nặng làm đất, đó là hướng thượng rồi. Cái óc mình nhẹ là hướng thượng rồi, không cần phải tích đâu.
Phải nghĩ tới cái gì?
Không cần phải nghĩ, nhưng mình cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật. Muốn nghĩ, muốn là tôi muốn nghĩ tới ông Phật thành công là ông người giải thoát. Tại sao tôi phải niệm Nam Mô Di Đà Phật? Ông là giải thoát, ông thanh nhẹ. Thấy không? À, bây giờ như tôi cũng thanh nhẹ, tôi cũng vô sanh, cũng thanh nhẹ. Bây giờ tôi thường trụ cái nguyên lý đó là tôi hướng thượng. Còn tôi ở trong sự tranh chấp là tôi đâu có hướng thượng.
Hướng về trung tâm sinh lực là tôi vũ trụ là sao?
Ngay trung tâm bộ đầu mình liên hệ với trung tâm cả không vũ trụ là mình cứ nhớ ngay trung tâm bộ đầu. Và khi mình niệm Phật nhớ chỗ đó, tức là hướng về trung tâm sinh lực. Trung tâm bộ đầu mình là trung tâm sinh lực, liên hệ với nhau. Cái óc của người mà nghĩ lạng quạng là không có ra được câu văn tốt, viết thơ cũng viết không có đàng hoàng. Mà nó hướng về trung tâm rồi, nó viết thơ câu nào trật tự của câu đó, nó liên hệ với nhau. Thấy rõ không? Cho nên vô vi cái gì cũng lấy trung tâm, nhắm mắt nói trung tâm chân mày, thậm chí mình ngó cái đúng cũng trung tâm. Niệm Phật ngay trung tâm bộ đạo cũng là trung tâm, thì nó bước trung tâm, nó mới biết bước về trung đạo được. Thì nó không có mê chấp, nó không có binh này ghét xe nọ, không có. Tâm nó tự thức thôi, cái đó là cái chánh pháp.
Mà thầy có nói là thầy làm việc tên kia, thầy nói tụi con tên kia làm việc sao?
Phải là người mà xuất ra được là phải làm việc ở nơi đó, làm việc cho tất cả, không phải làm việc cho chính mình. Khi mình ở chỗ đó, khi mà cái óc của con bây giờ con ở hướng về trung tâm, ai hỏi gì con bắt từ đó con trả lời dễ hơn. Còn mình có cái từ quan thanh nhẹ thì mình ngay tưởng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, thì những cái gì mà nó tới với mình giải cấp đó. Tuy nhiên cái ý lực của mình ở thế gian đây, mình chiếu được tia sáng cho các con mà. Cái gì mà mình thoát lên trên đó rồi mình làm biết bao nhiêu việc trong một lúc. Một giờ đồng hồ nó làm biết bao nhiêu việc. Một giây thôi. Nên chuyển quá. Lấy gì chứng minh bây giờ computer rõ ràng. Người thảo computer nó vô nó bấm nó ra biết bao nhiêu con chuyện. Trong lúc nó phải ngồi suy nghĩ mấy ngày chưa sạch. Do cái óc của người làm thành như thế nào.
Thưa thầy. Mấy lúc dài con niệm Phật đó, con thấy cái niệm Phật đó là nó trường tồn nhất. Và mấy cái chuyện đời, mấy cái gì nó cũng là ảo hết. và một lời nói cũng vậy, cũng lạ, cái gì cũng lạ. Đúng. Con ngồi như vậy
đó là cái gốc,
cái gì là
đúng, nó mở cái gốc đó. Cái đó nó mới dẫn cái tâm thức con càng ngày càng mở ra, con mới dễ tha thứ được những gì mà kích động xung quanh con. Con những vật thì chỉ khó tha thứ, con cứ nhai đi nhai lại những cái người ta phá con đó, nhai đi nhai lại. Còn cái này con niệm Phật rồi con bỏ hết những cái người ta phá, không có ôm chấp nữa. Gốc gác giải tiến tâm thức, con niệm niệm thét rồi tự nhiên con giỏi à. Không phải là đi học qua ai hết, rồi tự nhiên nói là con giải tới cái trình độ đó, con phải giỡn đâu, không phải dễ đâu. Gốc á, con có làm con mới cảm thức như vậy, con có làm con cảm thức, còn làm nó còn càng mở nữa. Mỗi năm mỗi khác chứ không phải vậy đâu, sau này mỗi giây mỗi khác, tiến bộ tới vậy đó. Cũng năm mỗi gì đó, mỗi giây mỗi khác. Mình đó là ngay trong tâm thức của mình mở hay hay, đó là cái gốc quan trọng.
Mà mấy bạn đạo nói tụ điển thì con không thấy cái gì tụ ở trên này
thì nó được rút trên bộ đầu á. Yeah. Con niệm thét là nó rút à. Yeah. Khi mà trong này cơ tạng rồi nó điều niệm hết, nó đồng, nó quân bình, nó nhẹ, tự nhiên ở đây nó rút. Vừa nhắm mắt cái đấy nó thành nhẹ làm trời là vậy. Nhờ cái nhẹ đó mới về trời được, chứ đâu phải đem cái xác này về trời. Xác này nó không về trời được, không có cách gì. Ăn bao nhiêu năm bao nhiêu tháng mới hình thành cái thể xác này, chết chôn cũng bao nhiêu năm bao nhiêu tháng nó mới ra trò, nó mới chuyển lại mặt đất, nó trả lại trong nguồn gốc tiến hóa của sanh. Nhớ là người ta đang ở trong quả là địa cầu tròn, trái đất tròn. Làm thoát khỏi trái đất là vì satellite nó cho thấy là thoát khỏi trái đất, nó biết thời tiết, nó biết hết. Mình cũng không biết thời tiết trong này, nhưng mà buồn vui không biết. Mình phải chỉ thoát khỏi chỗ này mới biết sự buồn vui. Khi mà con thoát khỏi chỗ này, cái chuyện buồn nó tới thì thấy biển nó đi xuống, làm nặng ngực, làm mệt, đó nó tạo được cái buồn. Còn lúc nào cái ấp nó thấy nhẹ, không có bao giờ có sự buồn. Nó cứ niệm Phật nhưng nó thấy nhẹ, chuyện gì tới cũng cứ niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu thế, không có cái gì buồn. Càng ngày càng nới rộng nhưng không có sự hẹp hòi. Nó một liều thuốc dưỡng sinh, Nam Mô A Di Đà Phật là liều thuốc dưỡng sinh. Nhiều người nói niệm Nam Mô A Di Đà Phật ít quá, tu 8 tu có 6 chữ mà không hiểu, mà ôm cả một cuốn kinh đọc suốt ngày, chỉ có mỏi miệng mà mất hao nước miếng nữa, rốt cuộc không có biết gì hết, hỏi một câu cũng không hiểu. Vô sửa soạn tụng kinh thì phải Nam Mô A Di Đà Phật mấy lần, không hiểu cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, cũng Nam Mô A Di Đà Phật rồi tụng một cái mắt rồi mệt mỏi rồi ngủ không có yên, rốt cuộc không hiểu tôi hồi nãy giờ tôi đang làm cái gì, không hiểu. Tự hành hạ mình mà không biết, còn mình coi kinh mà mình truy nghiệm người thành công họ viết lại. Không phải ông Phật là quan trọng, là có người thành công viết lại, nói lại cho người kế tiếp chép, mà người đó chép đúng không? Mình phải nghiên cứu cực kỳ, mình đặt nhiều câu hỏi, hỏi thét cái óc mà. Câu này nó chi lý là chi lý chỗ nào, tại sao? Cái thời điểm đó ông Phật thế nào, ông thiếu phương tiện gì ông mới làm được cái này? Tôi bây giờ tôi ý lại phương tiện này mà tôi làm cái này nó tắt rồi. Muốn đi tới đó tôi phải đơn giản hóa một cách thức nào, nó có cái phương thức cho mình đi chứ, còn không đặt câu hỏi nữa được. Tôi sợ nữa chứ, mất lòng Phật, Phật phạt, Phật mà đi phạt người ta đâu ai kêu Phật làm gì. Phật không có phạt ai hết, mình tự phạt thì có chứ không Phật phạt. Không có Phật nào mà đi hộ họ mình, không Phật phạt mình đâu. Phật không chịu làm công với ai đâu. Người đời muốn muốn cho chớp con Phật thì có, chứ ông Phật không có đi làm công. Bắt ông Phật phù hộ là ông Phật cho chớp làm á, cho chớp cho ông Phật làm.
Thì khi mà ngồi thiền á, quay về hướng nam, có phải là như vậy là để quay về hướng mặt trời hay là quay về hướng tối nào cả?
Hướng nam là cửa trời, hướng quả. Mình soi hồn ở đây là quả với quả nó tương giao thì nó mới rút được, nó mới đi được. Cái con người là sợ lửa, con ma, cái hồn của người là chưa tu là cũng như con ma vậy thôi. Sợ lắm, sợ ánh sáng, sợ lửa. Mà mình luyện cái này ấy, cho nó hòa hợp với lửa, nó đâu có sợ lửa. Con người mà không tu là con người đang ở trong đống lửa. Mà mượn lửa, giải lửa thì nó mới xuất ra. Nó không có lo âu, không bận rộn, không có phiền muộn nữa. Nó giải ra được, nó từ trong đống lửa đi ra. Phải mượn lửa mới giải nó được. Mà cái lửa lửa siêu, lửa thanh cao, hướng nam là lửa thanh cao, thấp. Phương nam lửa bính linh. Thì đánh vô đây, bính linh là đánh vô đây, nó sẽ tá quả tam tịnh. Ngay trung tiên trên này. Là cái mắt đi. Mà nếu mình muốn tận dụng cái này, làm sao tiên nam mới hòa hợp. Đó là một điều gì đó ra. Nó rút mình đi. Khoa học mà rất rõ ràng, cái trật tự nó ở chỗ nào phải đi về chỗ đó, không có lộn xộn được. Mình xuất phát từ hướng nam, mình chạy hướng bắc không được. Hướng nào đi hướng nào.
Tại vì nếu như mà nói theo khoa học thì là nếu mình ở trên bắc bán cầu thì cái mặt trời nó mọc, nó không phải là chính xác ở hướng đông nhưng mà nó đi lại lại ở hướng nam. Cho nên nếu mình ở bắc bán cầu thì mình xoay về hướng nam, nhà ở trên đất vùng lạnh thì ta cũng xoay về hướng nam để mà lấy được nhiều cái ánh sáng mặt trời. Nhưng ngược lại đó, khi mà mình ở với nam bán cầu ví dụ như những xứ như quốc đại đời thì là nó lại quay ngược lại nhà, tại vì mặt trời nó gần đường sao tạo thành ra. Khi mà quay ở phía dưới thì mình ở phía dưới mình phải quay lên thì nó mới có mặt trời. Như vậy không, con không hiểu là có thể lúc trước khi mà ở Trung Quốc thì mình tìm ra những cái phương hướng thì ta căn cứ vào cái chỗ mà nhiều ánh sáng mặt trời, tại sao là cái hướng nam đó nó có nhiều sức ấm.
Cái lửa mượn cái lửa mới đi về trời. Cho nên những người sơ hồn khác rồi đây nó truyền nặng, truyền nặng, truyền nặng. Cái mắt điện gom ở đây, xuất phát ra. Xong nó nặng vô đây một thời gian rồi nó nặng vô này, rồi nó nặng vô này. Thế nó đi nó dần rõ ràng á. Rồi từ đó nó mở rộng, nó mở rộng, mở rộng. Kiến thức của càng ngày càng khác. Để thích truyền chiếc hơn, mở. Mấy ô tô ba tiếng tôi đi con ra tới cái đây là do tôi đi qua một con đường nhắn nhắn với cái tường đi đó cái này là
đường đi không có cái gì mà có cụ thì mà biến nhà tôi đi thì đây là một
cái là từ bi rồi cháy khắp
con sau kia là nó kia nó còn
không phải là đợi tới giờ nó mới chạy.
Có phải
các bạn người ta tìm định lên nó chạy
còn không có phải có chuyện gì mới được
cho nên nhiều khi như vậy
thế thì các bạn còn đứng như nở vòng vòng thế thế bây giờ không được đấy
tăng từ bi
cái gì
âm khí thì có cái tâm
tiếp với tâm đi chứ không phải không tập đâu
thì mình có thanh nhẹ
tập lên tập thêm
thì cái từ quan của chư Phật đi tức cái vụ
Thầy con có hỏi, kính thầy, thầy nói khi con như niệm lục Đức Di Đà, hướng về cái ánh sáng từ bi của Đức Di Đà để chiếu rọi cho con, cho khai mở cái sự sáng suốt trong cái quả của con.
Mở cái đại trí.
Dạ, vâng, đại trí. Thì con có nhiều khi con nghe thầy nói có những lúc mà những người mà bị khổ nạn thì hướng về Đức Quan Âm, còn khi có nhiều người hướng về Đức Di Đà hay gì. Nhưng mà đối với con thấy tất cả Phật Di Đà hay Quan Âm con thấy cùng một gốc hết trơn à. Con thấy cùng gốc hết là con thấy mỗi lần con muốn
thì Nam Mô Di Đà Phật là có một
ha. Tại sao sẽ phân biệt những cái luồng điển Quan Âm, những luồng điển Di Đà như là
bởi vì người ta thấy
luồng điển Quan Âm
từ bi cứu độ, nhắc tới đâu người ta đâu, nhắc là người ta đâu. Nhưng mà nó cũng nằm ở trong cái Phật, Quan Âm là một cổ Phật, một vị cổ Phật, hiểu không? Trên Di Đà cũng vì Phật nằm thôi. Nhưng mà những cái luồng điển đó là điển chạy toàn cầu gặp đâu lúc đó.
Thưa thầy, có phải là Di Đà là cái luồng điển về sự sáng suốt, còn Quan Âm là những luồng điển về từ bi
cứu độ?
Cứu độ. Còn như Đức Quan Thánh là những cái luồng điển về sự trung trực.
Trung nghĩa. Cái khi mình nghĩ tới Đức Quan Thánh mình hiểu nguyên lý trung nghĩa thì con người mình cũng có làm vậy.
Tức là con thấy như một góc ra luôn.
Trong cái nguồn gốc thanh tịnh mà ra, tất cả từ trong nguồn gốc con người, từ trong cái nguồn gốc thanh tịnh mà ra. Cho nên nói về thanh tịnh, hướng về thanh tịnh, hướng về từ bi ai cũng chịu. Từ gốc đó mà ra. Con người mà đừng giết người, đừng hung hăng mà nó nghe được những lời từ bi thì tự nhiên thay đổi. Nó cái gốc đó mà ra. Nó cái gốc đó mà.
Tại sao mình dồn sao mà mình thấy điểm
mình con son tre cái điển của mình ở đây rồi mình dòm ra mình có cách cố ý cái điển của mình nó chiếu thẳng ra đối phương thì mình thấy nó hiện ở dưới tường màu và chút nữa hết. Cách tập trung của mình ở mỗi đêm mình có tập trung vào cái điển của mình cũng như là chú ý thì tự nhiên nó chiếu. Người ta đơn giản cho nên có mình chú ý là mình thấy cái màu vàng của mình rồi bao trùm cái đầu.
Nhưng mà thấy cái đó để làm cái gì? Mình bao trùm cái đó của mình bao trùm ta để làm.
Bởi vì cái đó là cũng cái điển từ bi mà thôi.
Cái đó là tự nhiên, nó có cái đâu phải mình muốn cái đó.
Thì
có.
Tự nhiên, cái đó original của nó, cái gốc của nó vậy. Cho nên, một ông làm tổng thống mà dân cứ hướng tâm gì á, ông này mới nay đắc cử thì bằng này ông xấu à, 3 tháng sau bằng này ông đẹp. Còn dân nó hướng tâm gì? Điển từ bi nó hướng tâm gì? Nó làm cho tươi. Cho nên mình làm thiền đường cũng vậy. Mỗi người hướng tâm về mình khỏe mạnh.
Nhưng mà khi mình
dồn
ta mình thấy cái điểm của mình chiếu qua cho cái người đó. Có khi con không có muốn cái đó. Con không có muốn chiếu qua cho cái người đó là tại sao nó không có.
Tự nhiên là mỗi đêm nó ngồi nó con sắm phê là nó chiến thắng rồi. Đó là tự nhiên. Cho nên chư Phật lúc nào cũng tự nhiên.
Chiếu của nó là mình giúp cho người ta.
Để, mình giúp cho người ta chứ đâu có hại người ta. Người ta tới với mình người ta được phước. Không có hại người ta. Chứ mỗi đêm mỗi sôi hồn là điểm nó mạnh lắm. Điểm từ bi nó mạnh. Chiếu cho đối phương không. Cho nên những người tu lâu không có vụ lợi cá nhân nữa, vì mọi người chứ không vì chính mình nữa, không có vì cá nhân nữa. Nghe cái chuyện mà lợi cá nhân là mình không chịu, trong này nó không chịu đâu. Cái lợi cá nhân mình không chịu, cái lợi đại chúng mình không chịu. Lợi cá nhân mình không chịu. Thay đổi cái điển từ bi mạnh như vậy. Vì mọi người chứ bị cá nhân nó không có gì.